Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ ba, ngày 10 tháng 9 năm 2024, thứ ba trong tuần thứ 23 mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 6, từ câu 12 đến câu 19. Trong những ngày ấy, Đức Giêsu đi ra núi cầu nguyện, và người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, người kêu các môn đệ lại, chọn lấy 12 ông và gọi là tông đồ. Đó là ông Simon và người gọi là Phêrô, rồi đến ông Andrê, anh của ông. Sau đó là các ông Giacôbê, Gioan, Philippe, Bartolomeo, Matthew, Thomas, Giacôbê con ông Andre, Simon biệt danh là Nhiệt Thành, Judas con ông Giacôbê và Judas Iscariot, người đã trở thành kẻ phản bội. Đức Giêsu đi xuống cùng với các ông, người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó đông đảo môn đệ của người và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giu-đê, Jerusalem cũng như từ miền duyên hải Tia và Sidon đến để nghe người giảng và để được chữa lành bệnh tật. Những kẻ bị thần ô uế quấy nhiễu cũng được chữa lành. Tất cả đám đông tìm cách sờ vào người vì có một năng lực từ nơi người phát ra chữa lành hết mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, tin mừng thuật lại cho chúng ta rằng, trong những ngày ấy Đức Giêsu đi ra núi cầu nguyện, và người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Câu kinh thánh này cho chúng ta thấy việc chọn nhóm 12 rất là quan trọng đối với Chúa Giêsu. Chính vì quan trọng nên người đã cầu nguyện mấy ngày liền để có một sự chọn lựa tốt nhất cho những con người thuộc nhóm 12. Nếu xét về mặt suy nghĩ đời thường, thì chúng ta sẽ hy vọng rằng Chúa Giêsu sẽ chọn được một nhóm người ưu tú sau khi cầu nguyện. Nhưng thực tế, nhóm 12 mà Chúa Giêsu chọn lại là những con người hết sức bình thường như bao người, thậm chí là có người bị loại trừ khỏi xã hội như là Matthew, người thu thuế, hoặc người nóng nảy cộc cằn như Phêrô, còn có cả kẻ phản bội như Judas Iscariot. Vậy việc cầu nguyện của Chúa Giêsu đã thất bại chăng? Hay Ngài không đẹp lòng Chúa Cha? Đoạn cuối của bài tin mừng hôm nay sẽ giải tỏa những suy nghĩ này giúp chúng ta. Khi nhóm 12 cùng với các môn đệ và đoàn lũ dân chúng từ khắp nơi đến để nghe người giảng và được chữa lành, tất cả họ tìm cách sờ vào người để được chữa lành, vì tự nơi người có một năng lực phát ra có thể chữa lành tất cả. Chính đoạn tin mừng này cho chúng ta nhận ra một điều quan trọng và cần thiết rằng, tuy nhóm 12 là những người bình thường, thậm chí tội lỗi, nhưng họ lại là nhóm nòng cốt của Chúa để xây dựng giáo hội tại trần gian này. Họ sẽ là những người rao giảng về tình thương của Chúa giữa trần gian. Họ được sai đi để chữa lành và trừ quỷ cho dân chúng. Nhưng trước khi chữa lành và trừ quỷ cho người khác, thì chính các ông phải được chữa lành trước. Tuy nhiên, để có thể được chữa lành, thì trước tiên các ông phải đón nhận được những vết thương của mình và để cho Chúa chữa mình. Đám đông tìm cách sờ vào người. Chỉ khi mình nhận ra những vết thương do tội lỗi đang hoành hành nơi mình và để cho ân sủng của Chúa chữa lành mình, thì sau đó mình mới có thể thi hành sứ vụ tông đồ là chữa lành cho người khác được. Nhìn lại nhóm 12, chúng ta sẽ thấy rõ điều đó. Phêrô là người bị tổn thương do tính nóng nảy nông cạn của mình, nhưng ông đã chấp nhận để ân sủng của Chúa chữa lành, nên ông đã trở thành tông đồ trưởng. Matthew cũng thế, ông bị tổn thương do công việc thu thuế của mình. Sự tham lam lươn lẹo trong công việc đã làm tổn thương ông, nhưng ông đã để ân sủng của Chúa chữa lành. Ông đã thực sự trở nên tông đồ của Chúa. Hoặc đối với hai anh em Jacobê và Gioan cũng thế, hai ông này bị tổn thương do danh lợi địa vị để xin ngồi bên hữu và bên tả của Chúa, nhưng các ông đã để cho ân sủng của Chúa chữa lành. Cuối cùng các ông vẫn thực sự là tông đồ của Chúa. Nhưng đối với Judas Iscariot thì sao? Ông đã phạm tội vì lòng tham của mình, vì dục vọng của mình. Tuy sau đó ông đã hối hận vì hành động của mình, nhưng ông lại không tin vào ân sủng của Chúa, không đón nhận tình yêu và sự tha thứ của Chúa. Ông đi tự tử. Cuối cùng ông không được chữa lành do chính ông. Ông không thể là tông đồ của Chúa được nữa. Nhìn vào nhóm 12 với những thăng trầm và kết quả và hậu quả, cho chúng ta nhận ra rằng chúng ta cũng được Chúa chọn làm tông đồ của Chúa qua bí tích rửa tội. Chúng ta cũng là những người có nhiều yếu đuối, tội lỗi. Chúng ta bị tổn thương do những điều đó gây ra, nhưng chúng ta có muốn được Chúa chữa lành không? Chúng ta có nhận ra những tổn thương do tội gây nên trong tâm hồn của mình, để từ đó cậy nhờ vào ân sủng của Chúa chữa lành hay không? Nếu chúng ta không nhận ra những tổn thương do tội gây ra và không được chữa lành, thì chúng ta không thể ra đi chữa lành cho người khác được. Lạy Chúa, trong cuộc sống hàng ngày, chúng còn có nhiều yếu đuối và tội lỗi với Chúa và với anh chị em của mình. Điều đó sẽ gây tổn thương cho chính tâm hồn chúng con. Xin Chúa giúp chúng con biết nhận ra những tổn thương đó để mau chóng và dứt khoát cậy nhờ ân sủng Chúa chữa lành, hóa hầu chúng con thực sự trở thành tông đồ của Chúa giữa thế giới hôm nay. Amen.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bản tin hôm nay, thứ ba, ngày 10 tháng 9 năm 2024, chúng tôi tiếp tục kính gửi đến quý vị và các bạn tường thuật chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha Francisco tại Papua New Guinea. Lúc 7 giờ 30 sáng Chủ nhật ngày 8 tháng 9 vừa qua, tại Tòa sứ thần Tòa Thánh ở Port Moresby, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến Thủ tướng của Papua New Guinea, ông James Marape. Ông James Marape là thủ lãnh của sắc dân Huli, một trong những sắc dân đông đảo nhất nước. Ông năm nay 53 tuổi, nguyên là một chuyên gia về khoa học môi trường, được bầu làm đại biểu quốc hội, rồi lần lượt làm bộ trưởng giáo dục tài chính cho đến năm 2019, là năm ông gia nhập đảng Pangu Party, đảng Liên hiệp New Guinea. Năm ngoái, năm 2023, ông làm ngoại trưởng, và từ năm 2024, ông làm thủ tướng. Ông có gia đình với 6 người con. Sau cuộc hội kiến dài 15 phút với Thủ tướng James Marape, Đức Thánh Cha đã tới sân vận động Sir John Guy, cách tòa sứ thần tòa thánh 7.5 km, để cử hành thánh lễ cho các tín hữu. Sân vận động được dành cho nhiều bộ môn thể thao và mang tên vị toàn quyền đầu tiên của Papua New Guinea. Tại đây, hồi năm 2015 đã diễn ra buổi lễ khai mạc và bế mạc các cuộc tranh tài thể thao Thái Bình Dương. Tuy sân vận động này có 23.000 chỗ trên nguyên tắc, nhưng số tín hữu tham dự thánh lễ đầu tiên và duy nhất của Đức Thánh Cha tại Papua New Guinea lên tới 35.000 người, vì toàn sân cỏ cũng được dùng làm chỗ cho các tín hữu dự lễ. Nhiều tín hữu đã chờ đợi từ 2 giờ sáng, và cũng có một số người đi 4 ngày đàng để đến đây dự lễ với Đức Thánh Cha. Đồng tế với Đức Thánh Cha có các giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Papua New Guinea và quần đảo Solomon và hàng chục linh mục. Thánh lễ được cử hành bằng tiếng Anh, nhưng các bài đọc và phần lời nguyện giáo dân có thêm một số thổ ngữ địa phương, đặc biệt là tiếng Thóc Phi Sinh.
Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh đến sự gần gũi của Thiên Chúa qua Chúa Giêsu với con người, đặc biệt những người nghèo khổ, bệnh tật. Ngài quảng diễn ý nghĩa bài tin mừng theo Thánh Marco chương 7 câu 31 đến câu 37 của Chủ nhật thứ 23 thường niên 5B, hoặc lại khác là Chúa Giêsu chữa lành người cầm điếc. Đức Thánh Cha nhận xét trong trình thuật của Thánh Marco có hai điều nổi bật, đó là sự xa cách của người cầm điếc và sự gần gũi của Chúa Giêsu. Người cầm điếc ấy ở trong một vùng địa lý mà với ngôn ngữ ngày nay chúng ta gọi là ở vùng ngoại ô, lãnh thổ miền thập tỉnh ở bên kia sông Jordan, xa trung tâm tôn giáo là Jerusalem và là vùng dân ngoại. Vì vậy, do thói quen của dân chúng, vùng này bị coi là miền đất ô uế của những người ở xa Thiên Chúa. Những người cầm điếc ấy cũng sống một thứ xa cách khác nữa. Ông ta ở xa Thiên Chúa và loài người vì không có khả năng đả thông, vì điếc nên không thể nghe người khác, vì câm ông không thể nói với người khác. Người ấy bị tách khỏi thế giới, bị cô lập, là tù nhân tình trạng câm điếc của mình, vì thế không thể cởi mở với những người khác để đả thông. Đức Thánh Cha nói thêm rằng tình trạng người câm điếc ấy cũng gợi lên một tình trạng khác của người bị câm điếc nội tâm, khép kín nơi chính mình đối với Thiên Chúa và tha nhân, sự dừng dưng, sợ rủi ro và sự nhập cuộc, tâm tình oán giận, ghét bỏ. Tất cả những điều đó làm cho chúng ta xa Chúa, xa anh chị em, xa chính bản thân và niềm vui sống. Ngược với sự xa cách đó, Thiên Chúa đáp lại bằng sự gần gũi của Chúa Giêsu. Nơi Chúa Con, trước tiên người muốn tỏ cho chúng ta người là Thiên Chúa gần gũi, cảm thương, chăm sóc cuộc sống chúng ta vượt lên mọi xa cách. Thật vậy, trong bài tin mừng, chúng ta thấy Chúa Giêsu đến vùng dân ngoại ấy. Ngài ra khỏi miền Judea, ra khỏi môi trường tôn giáo của mình để đi gặp gỡ dân ngoại. Sự gần gũi này của Chúa Giêsu chứng tỏ Ngài đến để chạm đến cuộc sống của chúng ta và bãi bỏ mọi xa cách. Với sự gần gũi của Ngài, Chúa Giêsu chữa lành sự câm điếc của con người. Từ những nhận xét trên đây, Đức Thánh Cha nói với các tín hữu rằng, anh chị em thân mến, là những người ở hải đảo rộng lớn hướng ra Thái Bình Dương này, có lẽ đôi khi anh chị em nghĩ mình là miền đất xa xôi ở biên cương của thế giới. Thậm chí, vì bao nhiêu lý do khác nhau, đôi lần anh chị em cảm thấy xa cách Thiên Chúa và tin mừng của Ngài, không thể đả thông với Chúa và giữa anh chị em. Ngày hôm nay, như đã làm với người cầm điếc, Chúa muốn đến gần anh chị em, phá bỏ sự xa cách, làm cho anh chị em cảm thấy mình ở trong tâm con tim của Ngài, và mỗi người trong anh chị em là quan trọng đối với Ngài. Chúa muốn chữa lành sự câm điếc của anh chị em. Ngày hôm nay, Chúa cũng nói với mỗi người trong anh chị em, hãy mở ra. Đây là điều quan trọng nhất. Chúng ta hãy cởi mở đối với Thiên Chúa, với các anh chị em khác, với tin mừng, để đặt tin mừng làm chỉ nam cho đời sống chúng ta. Chúng ta không ở trong tay của định mệnh, không phải các bùa chú và các trò phù thủy thay đổi đời sống chúng ta. Chúng ta hãy từ bỏ tất cả những thứ ấy, vì nó khép kín chúng ta trong dối trá và sợ hãi. Chúng ta hãy cởi mở đối với Thiên Chúa và lời của Ngài, cởi mở đối với tin mừng, với đức tin của giáo hội, và như thế, chúng ta sẽ có khả năng đả thông với nhau và xây dựng một xã hội khác, kể cả tại Papua New Guinea này.
Cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha đã chủ sự kinh truyền kinh với các tín hữu. Trong lời nhắn nhủ trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người hãy hướng về Đức Mẹ phù hộ các tín hữu, phó thác cho Mẹ con đường của giáo hội tại Papua New Guinea và quần đảo Solomon. Xin Đức Mẹ luôn đồng hành và bảo vệ anh chị em, củng cố mối liên hệ gia đình, làm cho giấc mơ của những người trẻ được tươi đẹp và can đảm, an ủi những người già và an ủi các bệnh nhân và người đau khổ. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, từ phần đất này được đấng tạo hóa chúc phúc, tôi muốn cùng anh chị em khẩn cầu Đức Mẹ Chí Thánh ban ơn hòa bình cho mọi dân tộc. Đặc biệt, tôi cầu xin ơn hòa bình cho miền đất rộng lớn này giữa Á Châu, Úc Châu và Thái Bình Dương. Hòa bình cho các dân nước và cho cả thiên nhiên, không tái võ trang và bóc lột căn nhà chung. Ủng hộ cuộc gặp gỡ giữa các dân tộc và các nền văn hóa, sự hòa hợp của con người với công trình thụ tạo. Đức Thánh Cha không quên nhắc đến đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức ở miền nam nước Pháp bị lụt một phần vì mưa nhiều và nước sông Gaver đê khâu dâng cao. Hang đá Đức Mẹ bị đóng lại, phần còn lại vẫn được mở cho các tín hữu hành hương. Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha về tòa sứ thần để dùng bữa trưa lúc 11 giờ, để 2 giờ sau đó ra phi trường, đáp máy bay C-130 của Không quân Australia để tới thị trấn Vanimo, có 11.000 dân cư, cách Port Moresby gần 1.000 cây số về hướng tây bắc. Vanimo là một bán đảo chung quanh có cát trắng và hướng ra Thái Bình Dương, gần với biên giới nước Indonesia. Chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha Francisco cụ thể là thăm Vanimo. Miền Vanimo này nổi tiếng về loại gỗ cứng gọi là squila và được xuất khẩu phần lớn sang Trung Quốc. Giáo phận Vanimo có gần 42.000 tín hữu Công giáo trên tổng số gần 125.000 dân cư và có 25 giáo xứ, 85 giáo họ, nhưng chỉ có 9 linh mục giáo phận và 17 linh mục dòng, 40 chuẩn sinh đang chuẩn bị tiến lên chức linh mục. Ngoài ra có 26 nữ tu. Khi đến Vanimo, lúc 3:30 chiều Chủ nhật giờ địa phương, Đức Thánh Cha đến thẳng quảng trường trước nhà thờ chính tòa để gặp gỡ 20.000 tín hữu chờ đợi tại đây. Họ đã trình diễn những màn vũ trong lối phục sức cổ truyền như những người dân tộc để chào mừng Đức Thánh Cha. Trong lời chào mừng Đức Thánh Cha đầu cuộc gặp gỡ, Đức Cha Francis Melli, giám mục sở tại, gọi cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Papua New Guinea là một cột mốc trong việc thăng tiến hy vọng và hiệp nhất, cũng như yêu thương và hòa hợp giữa các nền văn hóa, các nhóm chủng tộc, bộ lạc, ngôn ngữ. Đức Cha nhắc đến cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ hai tại Papua New Guinea ngày 17 tháng Giêng năm 1995 với lễ phong chân phước cho Thoros, giáo lý viên nhiệt thành tử đạo. Cơ hội đặc biệt đó đã mang lại sự phấn khởi mới mẻ cho các giáo lý viên và nêu cao tầm quan trọng của đời sống gia đình và công việc loan báo tin mừng.
Tiếp lời Đức cha Meli, một nữ tu đại diện 6 dòng nữ, một đôi vợ chồng trẻ, một giáo lý viên và một trẻ nữ đã trình bày chứng từ với Đức Thánh Cha và mọi người. Đặc biệt ông Stephen Abala, giáo lý viên cao niên thuộc giáo xứ Thánh Agostino ở Maca, thuộc giáo phận Panimo. Ông cho biết công việc giáo lý viên đòi nhiều hy sinh khi nói rằng chúng con phục vụ cộng đoàn ở các vùng sâu vùng xa, chuẩn bị các tín hữu lãnh nhận các bí tích, giúp đỡ trong các buổi cầu nguyện Chúa Nhật, vì nhiều khi phải đợi nhiều tuần lễ và có khi nhiều tháng trời mới có linh mục có thể đến viếng thăm chúng con. Phần lớn chúng con là các giáo lý viên thừa sai bỏ nhà đi phục vụ các tín hữu công giáo ở những làng không có giáo lý viên. Chúng con phải đương đầu có nhiều thách đố, trong đó có học phí của các con cái, cần có nơi ở cho các gia đình, trợ giúp y tế, giáo dục và chuyên trợ. Vì những khó khăn đó và nhiều khó khăn khác, nhiều giáo lý viên phải bỏ công việc thừa sai. Trong giáo phận Panimo, chúng con chỉ có 15 giáo lý viên thừa sai, trong khi nhu cầu lớn hơn rất nhiều. Sau cùng là chứng từ của cô bé Maria Joseph, 12 tuổi, thuộc nhà Đức Mẹ Lù Hàn, do các nữ tu phụ trách dành cho các trẻ nữ. Bé mồ côi và năm lên 2 tuổi bị khuyết tật ở chân và được đón nhận vào nhà của các nữ tu. Nhờ các nữ tu và những người khác chăm sóc, thương yêu, bé được qua một loạt các cuộc phẫu thuật và nay có thể đứng thẳng và đi lại. Nay cô bé theo học tại trường trung học đệ nhất cấp Chúa Bà Nội. Cô bé được các nữ tu chăm sóc và đáp ứng các nhu cầu vật chất cũng như tinh thần và trí thức. Bé cũng là thành viên của một ban nhạc và rất thích chơi đàn mỹ cầm.
Ngỏ lời với các tín hữu trong dịp này, Đức Thánh Cha cảm ơn những người đã trình bày chứng từ và Ngài bày tỏ hài lòng được gặp gỡ các tín hữu tại miền đất tuyệt vời, trẻ trung và thừa sai này. Từ giữa thế kỷ 19 đến nay, cuộc truyền giáo không bao giờ ngưng. Các tu sĩ nam nữ, giáo lý viên và thừa sai giáo dân không ngừng rao giảng lời Chúa và giúp đỡ các anh chị em trong việc săn sóc mục vụ, giáo dục, trợ giúp y tế và trong nhiều lĩnh vực khác, đương đầu với nhiều khó khăn để trở thành dụng cụ an bình và yêu thương cho tất cả mọi người. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở rằng, khi nhìn chung quanh, chúng ta thấy quang cảnh thiên nhiên dịu dàng, nhưng trở về với lòng mình, chúng ta nhận thấy có một cảnh tượng càng đẹp hơn nữa, quang cảnh tăng trưởng trong chúng ta khi chúng ta yêu thương nhau như anh chị David và Maria làm chứng khi nói về cuộc sống phu phụ của họ trong bí tích hôn phối. Và sứ mạng của chúng ta là phổ biến khắp nơi tình thương của Thiên Chúa và của anh chị em, vẻ đẹp của tin mừng Chúa Kitô. Đức Thánh Cha nhắc đến chứng từ của anh Stephen phải đi đường xa để tới các cộng đoàn xa xăm nhất, nhiều khi phải xa nhà lâu. Đó là một điều rất kẹp, điều quan trọng là không để họ lẻ loi và cả cộng đoàn nâng đỡ họ để có thể thanh thản thi hành sứ mạng, nhất là khi họ phải dung hòa những đòi hỏi của việc truyền giáo với trách nhiệm gia đình. Nhưng Đức Thánh Cha nói, cũng có một cách khác chúng ta có thể giúp đỡ họ, đó là mỗi người chúng ta cố gắng truyền giáo, loan báo tin mừng tại nơi chúng ta sống, tại gia đình, trường học, môi trường làm việc, để khắp nơi, trong rừng, các làng mạc và thành thị, tương ứng với quang cảnh đẹp của thiên nhiên, có vẻ đẹp của một cộng đoàn, trong đó mọi người yêu thương nhau như Chúa Giê-xu đã dạy chúng ta. Qua dấu hiệu này, người ta biết các con là môn đệ của Thầy, đó là các con thương yêu nhau.
Sau cuộc gặp gỡ với các tín hữu vào lúc 4:30 chiều, Đức Thánh Cha còn đến trường Chúa Ba Ngôi về Nhân Văn, một trường trung tiểu học có 500 học sinh các cấp, để gặp gỡ các thừa sai. Trong số các nhà truyền giáo tại đây, đặc biệt có cha Martin Prado, người Argentina, người bạn lâu năm của Đức Thánh Cha. Cha làm thừa sai từ 35 năm nay, trong đó có 10 năm tại Papua New Guinea, đặc biệt tại Panimo. Sau cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha lại đáp máy bay quân sự trở lại thủ đô Port Moresby.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Chuyện kể rằng, một ông vua ở vương quốc nọ có hai người con trai. Khi tuổi đã cao và đến lúc chọn người xứng đáng để thừa kế ngai vàng, nhà vua đã cho gọi hoàng tử thứ nhất đến. Ông chuẩn bị sẵn hai viên ngọc. Viên ngọc giả thì ông đặt trong một chiếc hộp thật đẹp. Viên ngọc thật thì ông gói trong một tấm vải cũ kỹ. Ông bảo anh hãy chọn cho mình một viên ngọc. Ngay lập tức, hoàng tử thứ nhất chọn ngay viên ngọc trong chiếc hộp đẹp và hí hửng ra về với viên ngọc giả. Nhà vua lại tiếp tục làm như vậy, đặt viên ngọc giả khác vào chiếc hộp thật đẹp và viên ngọc thật trong tấm vải cũ, rồi cho gọi hoàng tử thứ hai đến, yêu cầu anh hãy chọn cho mình một viên ngọc. Hoàng tử thứ hai vốn tính rất hiền lành, luôn yêu thương và vâng lời cha, cho nên anh đã không tự mình chọn lấy viên ngọc trong chiếc hộp hay tấm vải cũ, mà nhẹ nhàng thưa với nhà vua rằng: "Thưa cha, con biết cha luôn yêu thương con và luôn cho con những điều tốt đẹp nhất. Vậy nên bây giờ, con xin cha hãy chọn giùm con." Trước thái độ hoàn toàn tin tưởng và phó thác của hoàng tử thứ hai, nhà vua đã cầm lấy viên ngọc thật được gói trong tấm vải cũ đưa cho hoàng tử. Chàng hoàn toàn vui vẻ đón nhận tấm vải cũ đó với lòng biết ơn. Khi mở ra, hoàng tử thứ hai hết sức bất ngờ trước vẻ đẹp rạng ngời của viên ngọc thật. Và không chỉ được sở hữu viên ngọc quý giá, chàng còn được vua cha trao cho ngai vàng và quyền cai trị vương quốc. Quý ông bà và anh chị em thân mến, khi yêu thương ai, chúng ta luôn dành những điều tốt đẹp nhất và quý giá nhất cho người đó. Cũng vậy, một khi biết chắc rằng mình được ai đó yêu thương, thì chúng ta có thể an tâm đặt niềm tin tưởng vào những quyết định cùng với những gì người đó thực hiện cho mình. Chàng hoàng tử thứ hai trong câu chuyện mà chúng ta vừa nghe đã tin tưởng vào tình yêu của người cha dành cho mình. Anh xác tín rằng cha yêu mình, và chắc chắn cha sẽ luôn chọn cho mình điều tốt đẹp nhất. Cho nên, anh đã phó thác việc chọn lấy viên ngọc cho người cha yêu quý thực hiện cho mình. Và quả thật, nếu anh tự thực hiện theo sức riêng của mình, có thể anh sẽ thất bại. Nhưng để cho cha thực hiện, chắc chắn anh sẽ có được điều tốt nhất. Thánh Tông Đồ đã tuyên bố rằng, tình yêu thì tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả. Chắc chắn trong cuộc đời của mình, mỗi người chúng ta cũng đã từng có những kinh nghiệm rất sâu sắc về sự tin tưởng hoàn toàn vào những người mà mình biết rằng họ rất yêu thương mình. Chúng ta biết cha mẹ yêu thương mình, nên cha mẹ dắt đi đâu, chúng ta cũng yên tâm đi theo. Cha mẹ mua cho món đồ gì, phần quà bánh nào, chúng ta cũng đều vui vẻ, vô tư hưởng dùng, không mảy may nghi ngờ, thắc mắc. Bởi lẽ, chúng ta biết rằng cha mẹ luôn dành phần tốt nhất, ngon nhất và quý giá nhất cho mình. Là người Kitô hữu, chúng ta còn trách tín vào Thiên Chúa, Đấng là tình yêu, và chính Người đã tạo dựng nên chúng ta, cứu chuộc chúng ta bằng tình yêu bao la của Người. Trong thông điệp Thiên Chúa là tình yêu, Đức Cố Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã đề cập đến nét nổi bật và căn bản nhất của đời sống Kitô giáo, chính là chúng ta đã nhận biết và tin vào tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta. Ngài cũng khẳng định rằng trong phụng vụ của giáo hội, trong lời kinh của giáo hội và nơi những cộng đoàn tín hữu sống động, chúng ta cảm nghiệm tình yêu của Thiên Chúa và cảm nhận được sự hiện diện của Người trong đời sống hàng ngày. Thật ra, những nỗi lo lắng, ưu tư và đau khổ trong cuộc sống thường khiến chúng ta giảm bớt đi niềm tin vào tình yêu của Thiên Chúa. Lắm lúc, chúng ta đã nghĩ rằng Thiên Chúa bỏ rơi mình và bản thân đang vật lộn, chống chọi với sóng gió cuộc đời. Thế nhưng, trước nỗi hoài nghi, liệu Thiên Chúa có bỏ rơi chúng ta, có quên chúng ta hay không? Câu trả lời của Thiên Chúa qua miệng tiên tri Giê-rê-mi-a đã củng cố niềm tin của chúng ta vào tình yêu vô biên của Thiên Chúa. Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình, hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau? Cho dù nó có quên đi nữa, thì ta cũng chẳng quên Ngươi. Ước gì mỗi người chúng ta luôn giữ trọn niềm tin vào tình yêu của Chúa và vui tươi đón nhận mọi biến cố vui buồn, thành bại, may rủi đến trong cuộc đời như là những món quà yêu thương của Người. Lạy Chúa, chúng con tin rằng Chúa luôn yêu thương chúng con và luôn dành cho chúng con những điều tốt đẹp nhất, tuyệt vời nhất. Xin cho chúng con luôn đặt Chúa làm chủ cuộc đời mình và hoàn toàn tin tưởng, phó thác cuộc đời mình cho tình yêu khoan phòng của Chúa. Amen. Thank you.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.